Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 14 tháng 5, 2010.
Tại Thái Lan, chiến dịch chiếm lại khu trung tâm Bangkok từ tay phe áo đỏ đã khởi sự. Quân đội nổ súng về phía người biểu tình, khiến ít nhất 5 người chết.
Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Malaysia và Indonesia.
Báo chí Mỹ tiết lộ Washington chuẩn bị giúp phái Pháp Luân Công vượt tường lửa của Trung Quốc.
Biểu tình tại Seoul đòi trả thù cho chiến hạm Jeonnam, Thứ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên bị thay thế.
Tại Hoa Kỳ, tập đoàn dầu hỏa BP chuẩn bị dùng ống dẫn để hút dầu tràn trên vịnh Mexico.
Chính sách thắt lưng buộc bụng lan rộng ở châu Âu, đến lượt Bồ Đào Nha và Ý quyết định giảm chi ngân sách.
Mỗi ngày một sự kiện, hai website Việt Nam xuyên thủng bức màn bí mật của tập đoàn Apple xây dựng chung quanh máy iPhone thế hệ mới.
Việt Nam tích cực tham gia hội nghị toàn cầu về đại dương lần thứ 5 vừa diễn ra tại trụ sở UNESCO Paris. RFI phỏng vấn Phó giáo sư Nguyễn Chu Hồi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo. Kính thưa quý thính giả, quân đội Thái Lan đã nổ súng về phía người biểu tình chống chính phủ, làm 5 người chết và 72 người bị thương trong 24 giờ qua. Hôm nay tình hình thủ đô Thái Lan đã căng thẳng đến tột độ. Xung đột giữa quân đội và phe áo đỏ xảy ra vào buổi trưa tại trung tâm thủ đô Bangkok, vào lúc chính quyền tìm cách bao vây mọi ngõ tiếp liệu của lực lượng biểu tình cố thủ trong một địa bàn 3 cây số vuông với rào cản bằng tre và vỏ xe cao su. Binh sĩ chính phủ đã sử dụng lựu đạn cay và đã nổ súng nhiều lần để giải tán người biểu tình cố thủ trên đường dẫn đến khu thương mại. Đoàn biểu tình chống trả bằng vũ khí và đốt một xe quân sự. Theo thông tin mới nhất từ các bệnh viện Bangkok, xung đột sáng nay làm 4 người chết và 46 người bị thương. Trong số những người bị thương có một phóng viên người Canada, Nelson Rand, làm việc cho đài truyền hình Pháp France 24 và một phóng viên người Thái. Nếu tính từ chiều hôm qua, bạo động đã làm 5 người tử vong và 72 người bị thương. Một lãnh đạo của phe áo đỏ, cựu tướng Sedaan, một người trung thành với thủ tướng Lưu Vong Thaksin, bị trúng một viên đạn vào đầu vào chiều hôm qua và hiện đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Quân đội Thái bác bỏ những lời tố cáo của phe biểu tình, lên án chính phủ thanh toán đối thủ chính trị. Theo giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Pravit Vongsuvong, chiến dịch quân sự đang diễn ra nhằm mục đích gây áp lực với phe áo đỏ để buộc họ đàm phán. Từ hiện trường Bangkok, thông tấn viên Arnaud Dibus gửi về bài phóng sự ngắn sau đây.
Trước tiên là cảnh báo của quân đội qua loa phóng thanh. Các vị hãy trở về nhà, đừng làm khổ bố mẹ mình nữa. Ngoài trời lúc này quá nóng, trong khi nhà cửa thì không có ai trông nom. Đó là lời kêu gọi của một sĩ quan quân đội đứng trên chiếc xe thiết giáp. Một lát sau đó, một thông điệp khác thuyết phục hơn vang lên. Hàng loạt đạn cao su được bắn vào đám đông những người áo đỏ, trong đó có cả đạn thật, nhưng chủ yếu được bắn chỉ thiên. Quân đội dàn hàng ngang kín phố Amaka. Đối diện các binh sĩ khoảng 200 mét, những người áo đỏ bị bất ngờ vì loạt súng, đã lùi bước, nhưng ngay lập tức họ co cụm lại và bắt đầu chửi rủa các binh lính. Những người biểu tình chỉ có trong tay gậy tre vót nhọn và gạch đá. Một cuộc chiến không cân sức mà kết cục có thể thấy trước. Dần dần quân đội chiếm lĩnh hiện trường, những người áo đỏ trong lúc rút lui đã châm lửa đốt rất nhiều chiến lũy của họ. Cuộc đối đầu này sẽ có thể còn kéo dài suốt đêm nay.
Arnaud Dibus, Bangkok, RFI.
Theo hãng Reuters, quân đội đã chiếm lại được con đường có nhiều khách sạn và sứ quán mà nhân viên đã được di tản từ những ngày trước. Một người lãnh đạo phe áo đỏ tuyên bố là tuy bị vòng dây siết chặt, nhưng họ sẽ chiến đấu tới cùng. Trong khi đó, ông Thaksin gửi một thông điệp qua người đại diện tại Bangkok kêu gọi chính phủ rút quân và mở lại thương lượng với phe áo đỏ tìm một giải pháp chính trị.
Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Indonesia và Malaysia. Theo hãng tin Antara của Indonesia, chính phủ hai nước vừa đồng ý đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã quyết định như trên nhân một cuộc họp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ tư vừa diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 tới ngày 13 tháng 5. Theo Ontara, Thủ tướng Việt Nam xác định là trong tương lai, hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ chặt chẽ hơn thông qua các chương trình trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong các địa hạt quốc phòng phi truyền thống, tương ứng với mức độ đe dọa mà hai bên phải đối phó. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho biết là ông và đồng nhiệm Việt Nam Phùng Quang Thành đã đạt được một thỏa thuận ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương. Trong những lĩnh vực hợp tác có việc đào tạo cán bộ, trao đổi các phái đoàn quân sự, chia sẻ kinh nghiệm, cứu hộ và tìm kiếm. Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ tư, hai quân đội Việt Nam và Malaysia cũng quyết định tăng cường hợp tác. Một cách cụ thể, hai bên đồng ý đẩy mạnh việc thực hiện bản thỏa thuận ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, ký kết hồi tháng 8 năm 2008. Theo nguồn tin Malaysia, ngoài việc tăng cường các chuyến viếng thăm của các phái đoàn quân sự, huấn luyện sĩ quan, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin, thỏa thuận hợp tác Việt Nam-Malaysia còn dự trù cả khả năng tàu hải quân của hai nước được phép tiến vào vùng biển của nhau. Theo các nhà quan sát, tiến trình tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các đồng minh trong khối ASEAN được thúc đẩy trong bối cảnh Trung Quốc càng lúc càng có nhiều hành động thị uy nhằm áp đặt chủ quyền mà họ đòi hỏi trên 80% vùng Biển Đông. Tuy nhiên, dù tăng cường hợp tác quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực hải quân, các nước Đông Nam Á vẫn tránh không trực diện đối đầu với Bắc Kinh khi khẳng định rằng công cuộc hợp tác chỉ nhằm đối phó với các mối đe dọa phi truyền thống mà thôi. Cũng liên quan tới Việt Nam, chính quyền thành phố Đà Nẵng đang cố gắng chấm dứt việc các công ty địa phương sử dụng tên gọi China Beach để chỉ bờ biển cát trắng nằm ở phía nam thành phố du lịch này. Một viên chức hôm nay đã cho biết như trên. Tên gọi truyền thống và chính thức của khu vực đó là Mỹ Khê, nhưng trước đây, khi các quân nhân Mỹ về nghỉ dưỡng tại chỗ trong thời kỳ chiến tranh, vẫn quen gọi đó là China Beach, và cái tên này đã trở thành tên thông dụng đối với người ngoại quốc cũng như một số người dân địa phương. Theo hãng tin Đức DPA, trong vòng 1-2 năm gần đây, tinh thần bài hoa đã tăng lên tại Việt Nam, và chính quyền có vẻ quan ngại khi có những địa danh lại được gắn liền với Trung Quốc, tức là China. Giám đốc Sở Văn hóa Du lịch Thể thao Đà Nẵng cho biết, các giới chức đã ra lệnh cho các công ty du lịch chỉ sử dụng tên Mỹ Khê mà thôi. Hôm qua thứ Năm, Sở này đã gửi thư cho một số khách sạn và công ty du lịch địa phương để yêu cầu họ gỡ bỏ từ China Beach ra khỏi các bảng hiệu, tờ quảng cáo hay tờ bướm hướng dẫn.
Theo báo chí Mỹ, Washington chuẩn bị giúp Pháp Luân Công phá tường lửa Trung Quốc. Sau hai năm gián đoạn, đối thoại Mỹ-Trung về nhân quyền bước sang ngày thứ hai tại Washington, trong bối cảnh Hoa Kỳ có kế hoạch chống kiểm duyệt thông tin của Trung Quốc. Một ngân sách 30 triệu đô la đã được Quốc hội thông qua cho ngân sách 2010 để chống kiểm duyệt Internet tại Trung Quốc, Iran và một số quốc gia khác. Còn theo báo Washington Post, một viên chức chính phủ đã đề nghị cung cấp khoảng 1,5 triệu đô la cho Tập đoàn Tự do Internet Toàn cầu, gọi tắt là GIFC, Global Internet Freedom Consortium, một tổ chức ngoại vi của Pháp Luân Công để phá vỡ bức tường lửa kiểm soát Internet của Bắc Kinh. Một thành viên của GIFC và một viên chức chính phủ Mỹ xác nhận sự kiện này với báo chí. Thông tin trên đây gây phản ứng giận dữ từ phía chính quyền Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Mark Lepopa cho biết thêm chi tiết.
Ce devait être l'occasion d'un apaisement des relations entre Pékin et Washington, mais ce dialogue a très mal débuté pour les Chinois.
Lẽ ra đây phải là dịp để làm dịu quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, nhưng với các đại diện Trung Quốc thì cuộc đối thoại này đã khởi đầu rất tồi tệ. Hôm qua, ngày 13 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khẳng định thông tin của tờ báo Washington Post. Theo đó, chính quyền Mỹ đồng ý dành 1,5 triệu đô la cho Tập đoàn Tự do Internet Toàn cầu, nơi cung cấp các phần mềm tin học để chống lại việc kiểm duyệt trên mạng Internet. Đặc biệt là tập đoàn này rất thân với giáo phái Pháp Luân Công ở Trung Quốc, một tổ chức vẫn bị cấm hoạt động ở Trung Quốc từ hơn 10 năm qua. Bắc Kinh đã phản ứng ngay tức thì. Ngày tối qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gay gắt lên án sự hỗ trợ của Washington cho các lực lượng và các hoạt động chống Trung Quốc, lời lẽ trong nguyên văn. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng còn bày tỏ quan điểm hai bên nên đối thoại hơn là đối đầu. Theo báo chí Trung Quốc thì rõ ràng đứng đằng sau tập đoàn này là các thành viên của Pháp Luân Công. Nên nhớ rằng Trung Quốc đã tuyên chiến trực tiếp với tổ chức này, các thành viên cũng như những người ủng hộ giáo phái bị truy nã giáo giết. Mới đây, hai luật sư đã bị rút giấy phép hành nghề vì chấp nhận bào chữa cho Pháp Luân Công. Họ bị buộc tội đã gây rối loạn tại tòa án. Việc trấn áp gần như có hệ thống này nhằm không để một luật sư nào ở Trung Quốc còn dám bênh vực cho giáo phái Pháp Luân Công.
Về nội tình Trung Quốc, Thủ tướng Ông Gia Bảo xem loạt thảm sát học sinh vừa qua có liên hệ nhân quả với bất mãn và bất công trong xã hội. Hai ngày sau vụ thảm sát, 7 học sinh mẫu giáo và 2 mẹ con cô hiệu trưởng ở Hán Trung, lần thứ 5 trong vòng không đầy 2 tháng. Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố trên đài truyền hình Phượng Hoàng là cần phải giải quyết những nguyên nhân cội nguồn, kể cả những mâu thuẫn xã hội, cách giải quyết những xung khắc từ cơ bản. Theo AFP, Thủ tướng Ông Gia Bảo là nhân vật lãnh đạo đầu tiên nhìn nhận hàng loạt vụ tấn công trẻ con trong gần 2 tháng qua bắt nguồn từ bất công xã hội, khoảng cách, nghèo giàu, tham ô và nhũng lạm quyền thế của cán bộ. Giới phân tích nhấn mạnh thêm là Trung Quốc đang trả cái giá của 30 năm chạy đua phát triển kinh tế bất chấp hậu quả xáo trộn xã hội. Từ ngày 23 tháng 3 đến nay đã xảy ra 5 vụ, những người đàn ông dùng dao hay búa tấn công trường học đã giết chết 17 người và gây thương tích cho hơn 50 người khác mà phần lớn là học sinh. Cũng tại vùng Bắc Á, biểu tình tại Seoul đòi trả thù cho tuần dương hạm Jeonan, trong khi đó thì Thứ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên bị thay thế. Hôm nay khoảng 6.500 người, trong đó có nhiều cựu quân nhân Hàn Quốc, đã biểu tình tại thủ đô Seoul, đòi trả thù cho chiến hạm Jeonan bị đắm hôm 26 tháng 3, làm 46 thủy quân thiệt mạng. Đoàn biểu tình mang những biểu ngữ như đả đảo chế độ độc tài khủng bố Kim Jong-un và trả thù cho Jeonan. Họ dành một phút im lặng tưởng niệm nạn nhân tử vong và kêu gọi chính phủ phải có phản ứng xin trích lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng. Trong thông điệp gửi chính phủ Seoul, đoàn biểu tình cho rằng trách nhiệm của Bình Nhưỡng đã quá rõ ràng, tấn công mà không tuyên chiến trước là hành động khủng bố. Theo AFP, thông tin về cuộc điều tra tìm nguyên nhân vụ nổ làm chìm tàu càng ngày càng làm cho dư luận Hàn Quốc thêm nghi ngờ Bắc Triều Tiên là thủ phạm phóng ngư lôi. Hãng Yonhap trích lời một viên chức cao cấp Hàn Quốc cho biết, kết quả điều tra sẽ được công bố vào tuần tới ngày 20 tháng 5. Cũng theo nguồn tin này, thì ngày 25, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ đến Seoul để cùng đồng minh Hàn Quốc thảo luận tìm biện pháp trừng phạt thủ phạm. Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết không thể xác nhận về chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Trong khi đó, một bản tin ngắn ngủi của KNCA, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên tiết lộ, một nhân vật then chốt trong ban lãnh đạo bị thay thế. Đó là Đô đốc Kim In-chol, 80 tuổi. Ông bị thay thế cùng lúc hai chức vụ, Thứ trưởng Bộ Quân lực và thành viên của Ủy ban Quốc phòng với lý do tuổi tác. Bản tin này không nói rõ ai sẽ lên thay nhân vật này trong Ủy ban Quốc phòng, cơ quan quyết định tối cao của chế độ Bắc Triều Tiên, đứng đầu là lãnh tụ Kim Jong-un. Theo AFP, thì Bình Nhưỡng hiếm khi nêu lý do tuổi tác để giải thích việc thay thế các nhân vật cao cấp. Vì trong Ủy ban Quốc phòng còn có hai đại tướng cao tuổi hơn, đó là Đô đốc Kim In-chol và tướng Jo Myung-rok, 82 tuổi, và tướng Jong Byung-ho, 84 tuổi. Đô đốc Kim In-chol vừa bị mất chức, từng sang Seoul vào năm 2000 và đã gặp Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là ông Kim Dae-jung.
Tại vùng vịnh Mexico, tập đoàn dầu hỏa Anh Quốc BP đang cố gắng ngăn chặn dầu thất thoát từ giếng dầu của họ bị nổ gần đây. BP đang thực hiện phương án nối một đường ống vào giếng dầu, nơi mà gần cả triệu lít dầu thô tiếp tục trào ra vịnh Mexico mỗi ngày. Công việc rất khó thực hiện này đã bắt đầu từ tối khuya hôm qua giờ địa phương. Thoạt đầu, sau thất bại của việc đặt một chiếc nắp lớn nặng cả 100 tấn dự định để bịt giếng dầu, BP dự kiến sử dụng một chiếc nắp nhỏ hơn, nhưng cuối cùng tập đoàn này đã thay đổi ý kiến và quyết định gắn một chiếc ống nối liền giếng dầu với một chiếc tàu chở dầu đậu ở phía bên trên để chuyển dầu thất thoát đến tận tàu. Thực hiện công việc này, các kỹ sư của BP nhờ đến loại tàu ngầm điều khiển từ xa, nhưng công việc rất khó thực hiện, chẳng những do độ sâu của giếng dầu mà do chiếc ống đặt để dẫn dầu rất nhỏ, chỉ độ 15 cm đường kính, trong lúc miệng giếng rộng khoảng 50 cm. Nếu thành công được thì quả là một kỳ công. Hiện nay, chính quyền Hoa Kỳ đã huy động đến 13.000 người để làm sạch bờ biển ở các tiểu bang Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida.
Tại châu Âu, chính sách thắt lưng buộc bụng lan rộng, đến lượt Bồ Đào Nha và Ý giảm chi ngân sách. Bồ Đào Nha là nước thứ ba từ khi khủng nổ ra khủng bố Hy Lạp thông báo một loạt biện pháp chống thâm hụt ngân sách. Liều thuốc được loan báo hôm qua được mô tả là rất đắng. Thuế TVA tăng một điểm lên 21% cùng với hầu hết các loại thuế khác. Lợi tức của các công ty sẽ bị đánh thuế cao hơn, trong lúc lương các công chức sẽ giảm 5% ngay từ tháng 6 này. Mục đích là để rút bớt mức thâm thủng ngân sách từ 9,4% xuống 5%. Cũng vì lo sợ kịch bản Hy Lạp tái diễn cách nay hai hôm, chính phủ xã hội Tây Ban Nha đã ban hành thêm một loạt biện pháp giảm chi ngân sách năm 2010 và 2011 dưới sức ép của thị trường tài chính và một số thành viên trong vùng euro. Lập tức, giới nghiệp đoàn lao động tại Tây Ban Nha kêu gọi biểu tình vào ngày 20 tháng 5 và tại Bồ Đào Nha, phong trào phản đối sẽ xuống đường vào ngày 29. Hôm nay, đến phiên nước Ý chuẩn bị chính sách giảm chi trong bối cảnh nợ công chiếm đến 115,8% tổng sản lượng quốc nội GDP.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, hai website Việt Nam xuyên thủng bức màn bí mật của tập đoàn Apple về iPhone thế hệ mới.
Trên nguyên tắc, vào tháng 6 tới đây, tập đoàn Apple của Mỹ mới tung ra thị trường loại điện thoại di động iPhone đời mới của họ. Trung thành với truyền thống bảo vệ bí mật công nghệ của mình, Apple đã tuyệt đối giữ kín thông tin về sản phẩm đó. Thế nhưng trong hai tháng gần đây, bức màn bí mật bao quanh loại iPhone được mệnh danh là thế hệ thứ tư đã hai lần bị xuyên thủng, một lần tại Mỹ và mới đây là tại Việt Nam, khi hai website ở thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt cung cấp hình ảnh về chiếc iPhone đời mới mà một người xin ẩn danh đã mua được. Thông tin từ hai trang web tinh tế.com và taoviet.vn đã lập tức được hàng loạt các website hay trang blog khắp nơi trên thế giới lấy lại, và hôm nay bắt đầu được các phương tiện truyền thông lớn loan tải. Từ hãng tin Mỹ AP, đài truyền hình Mỹ CNN, nhật báo Mỹ Los Angeles Times, cho đến hãng tin Đức DPA. Nguyên nhân chính khiến cho tiết lộ của hai website Việt Nam được chú ý, đó là vì chiếc iPhone mà họ nắm trong tay và mô tả được đánh giá là một bản mẫu prototype đích thực của loại iPhone 4G mà Apple sắp cho trình làng. Bản mẫu còn ở dạng thử nghiệm này có dáng dấp rất giống phiên bản mà hai trang blog Engadget và Gizmodo ở Mỹ đã có cách này một tháng. Một chiếc iPhone đời mới đang thử nghiệm mà một kỹ sư của Apple đã bỏ quên trong một quán rượu ở vùng Silicon Valley tại California. Tuy nhiên, chiếc iPhone mà hai website Việt Nam cho thấy có phần hoàn chỉnh hơn phiên bản của Gizmodo, không còn gắn hai đinh ốc xấu xí phía dưới máy. Trữ lượng bộ nhớ được ghi rõ là 16GB, không bị xóa đi như trên mẫu phát hiện cách này một tháng. Hai website Việt Nam còn đi xa hơn khi cho mở tung chiếc máy iPhone, cho thấy loại chip điện tử đời mới A4 đang được Apple gài trong loại bàn máy tính iPad của họ. Theo các nhà quan sát, sự kiện bí mật chung quanh chiếc iPhone thế hệ mới bị tiết lộ có thể là một vố đau cho một tập đoàn nổi tiếng là rất chặt chẽ trong vấn đề giữ bí mật về những sản phẩm họ chuẩn bị tung ra. Thậm chí, theo báo New York Times của Mỹ, Apple còn chặt chẽ hơn cả cơ quan tình báo CIA. Một thí dụ được tờ báo nêu ra là các phòng làm việc của Apple luôn luôn được camera thu hình. Nhân viên phụ trách thử nghiệm sản phẩm đặc biệt quan trọng được lệnh dùng vải đen phủ lên sản phẩm, đồng thời phải bật đèn đỏ báo động khi màn che được gỡ bỏ.
mỗi lần thông tin mật bị tiết lộ, ban giám đốc Apple đều cho điều tra tới nơi tới chốn và thủ phạm lập tức bị sa thải. Không những thế, nhiều khi giới lãnh đạo còn tung tin giả, rồi điều tra thăm dò xem ai là người tiết lộ nguồn tin đó cho báo giới. Trong tình hình đó, do đâu mà chiếc iPhone 4G lại lọt vào tay người Việt Nam? Theo giới quan sát, đó là vì Apple không tự mình chế tạo toàn bộ sản phẩm, mà lại khoán cho các hãng khác thực hiện. Một mặt hàng như điện thoại di động lại cần phải được thử nghiệm trong thực tế, nguy cơ lộ bí mật do đó rất nhiều. Về chiếc iPhone 4G xuất hiện tại Việt Nam, ông Trần Mạnh Hiệp, chủ nhân website tinhte.com, xác nhận là ông phát hiện được chiếc máy một cách rất tình cờ khi thấy một người bạn sử dụng, nhưng người này không cho biết là ông ta mua được cái máy trong hoàn cảnh nào. Trả lời hãng tin Đức DPA, ông Hiệp tuy nhiên xác định là theo ông, chiếc máy được mua ở ngoại quốc. Theo DPA, căn cứ vào các hình chụp đăng trên website của ông Hiệp, xuất xứ của chiếc iPhone là từ hãng Broadcom, một hãng sản xuất sản phẩm công nghệ Mỹ-Trung có hợp đồng với Apple. Theo ông Hiệp, ngày nào cũng có các bản mẫu thử nghiệm của các loại máy như iPhone, iPad, thậm chí sản phẩm của hãng máy tính Mỹ Dell du nhập vào Việt Nam.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt về liên hoan điện ảnh Cannes. Đạo diễn Trung Quốc Vương Tiểu Soái và đạo diễn Hàn Quốc Im Sang-soo, hai đối thủ nặng ký, đi tranh giải cành cọ vàng năm nay. Tạp chí này do Tuấn Thảo phụ trách. Kế đến sẽ là mục điểm báo của anh Vũ. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi mục phỏng vấn của RFI với đề tài Việt Nam tích cực tham gia Hội nghị toàn cầu về đại dương lần thứ 5 vừa diễn ra tại trụ sở UNESCO Paris. Hôm nay chúng tôi phỏng vấn Phó Giáo sư Nguyễn Chu Hồi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo, vừa tham dự Hội nghị toàn cầu ở UNESCO. Dạ, trước tiên xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Chu Hồi đã nhận trả lời một số câu hỏi của Ban Việt ngữ RFI liên quan tới một số hội nghị mà giáo sư đã tham gia tại nước Pháp này. Cụ thể là Hội nghị Đại dương Toàn cầu lần thứ 5 tổ chức tại trụ sở UNESCO, tiếp nối theo cái hội nghị lần thứ 4 năm 2008 tại Hà Nội. Thưa giáo sư, ở cái hội nghị lần thứ 5 này, đoàn Việt Nam có những cái đóng góp gì, rút kinh nghiệm từ cái đại hội lần thứ 4?
Tại cái hội nghị toàn cầu lần thứ 4 về biển và đại dương tổ chức tại Hà Nội, thì đấy là một cái hội nghị lần đầu tiên tổ chức ngoài trụ sở của Liên Hợp Quốc. Và năm nay thì hội nghị lần thứ 5 lại tiếp tục tổ chức ở trụ sở của Liên Hợp Quốc. Thì khi đó, tại hội nghị lần thứ 4 năm 2008, thì Việt Nam là nước chủ nhà và cũng đã có cái đóng góp tích cực, không chỉ tổ chức hội nghị mà có tham gia đầy đủ 13 cái tiểu ban khác nhau và có những cái báo cáo trình bày. Lần này trên cái tinh thần của cái hội nghị lần thứ 4 ấy, là đưa ra vấn đề cái quan hệ giữa vấn đề đại dương và biến đổi khí hậu. Bởi vì gần đây người ta nói nhiều đến biến đổi khí hậu và tác động của nó đến đại dương, các hải đảo và vùng ven biển, vùng duyên hải. Nhưng người ta lại nói quá ít đến cái biến đổi của đại dương và tác động của sự biến đổi đại dương đó đến bầu khí quyển. Trong khi trên thực tiễn thì giữa đại dương và cái bầu khí quyển ấy, thì là hai hệ thống tự nhiên mà nó tác động tương tác với nhau. Nó quyết định toàn bộ cái chu trình nước toàn cầu và cũng quyết định toàn bộ cái đời sống của trái đất. Cho nên là cái hội nghị đại dương lần thứ 4 ấy, với cái tư tưởng là một đại dương, chỉ có một đại dương, một bầu khí quyển và một tương lai. Tức là nếu không chỉ chúng ta bảo vệ được bầu khí quyển mà chúng ta phải nỗ lực bảo vệ đại dương để hai cái hệ thống này nó tiếp tục phát huy cái chức năng tự nhiên vốn có của nó để nó duy trì cái đời sống trên trái đất và đời sống của con người. Và từ cái tư tưởng đó đến cái hội nghị lần này thì có thể nói rằng là Việt Nam có một cái hưởng lợi đầu tiên là cái nước chủ nhà hội nghị lần thứ 4. Cho nên Việt Nam đã thấm nhuần cái tư tưởng về nhìn đại dương ở hai góc độ. Một là đại dương là cái đối tượng chịu tác động của biến đổi khí hậu, trong khi đại dương có vai trò và có cái tiềm năng rất lớn đối với sự phát triển loài người nói chung và đối với quốc gia biển như Việt Nam nói riêng. Và cái chiến lược biển của Việt Nam đến năm 2020 thì cũng xác định là biển và kinh tế biển sẽ đóng vai trò quan trọng trong kinh tế đất nước, sẽ đóng góp khoảng từ 52 cho đến 56% tổng GDP của cả nước đến năm 2020. Và Việt Nam đến khi đó sẽ phấn đấu trở thành một quốc gia mạnh lên từ biển và giàu lên từ biển. Với cái tư tưởng của hội nghị lần thứ tư như tôi nói, thì Việt Nam đã bắt đầu quan tâm đến cái vai trò thứ nhất, tiến hành các dự án để mà thích nghi, thích ứng và để giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu đến vùng duyên hải, đến các đảo của chúng ta và đến cái sinh thái biển và cái môi trường biển. Cái thứ hai là chúng ta cũng quán triệt cái tinh thần nhìn cái góc độ thứ hai của đại dương, là đại dương mà biến đổi thì khí hậu biến đổi. Cho nên thế giới có khuyến nghị tại hội nghị lần thứ tư lúc ở Hà Nội năm 2008 nên nghiên cứu đại dương với tư cách là một giải pháp, một công cụ vĩ mô để giảm thiểu cái tác động của biến đổi khí hậu trong cái thời gian vừa qua, cũng như để chuẩn bị cho cái việc thích ứng với cái biến đổi khí hậu trong tương lai. Đấy. Và chính từ cái tư tưởng đó, cho nên đoàn đại biểu Việt Nam trong cái hội nghị lần thứ 5 tại UNESCO lần này thì được Ban Tổ chức Quốc tế mời Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường tham gia phiên khai mạc và đồng thời tham gia đọc một cái bài diễn văn quan trọng về cái quan điểm Việt Nam về mối quan hệ giữa đại dương và biển và khí hậu và những cái nỗ lực ở quốc gia và những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong cái phiên gọi là hội nghị bàn tròn về những người lãnh đạo của đại dương thế giới và trong cái phiên về cái nghị viện của đại dương thế giới.
Dạ, thưa giáo sư, tôi có theo dõi hội nghị đại dương lần thứ tư ở Hà Nội, thì lúc ấy có đặt ra một vấn đề là trong cái việc mà quản lý đại dương, hiện nay nó có cái vấn đề là làm thế nào để quản lý những cái vùng mà gọi là không thuộc quyền quản lý của bất kỳ các nước nào, mà những cái vùng đó, đó là lại là rất là quan trọng. Như vậy đó thì từ hội nghị thứ tư cho đến hội nghị thứ năm này đó thì cái diễn tiến của cái cuộc thảo luận liên quan tới đề tài đó ra sao thưa giáo sư?
Thực ra là trước hội nghị lần thứ tư thì đã có một cuộc họp ở Bintan, Indonesia của một cái nhóm 19 người và lúc ấy tôi cũng được vinh dự tham dự để bàn về vấn đề quản lý, đặc biệt là cái tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học ở cái vùng biển ngoài quyền tài phán của các quốc gia. Và đến hội nghị lần thứ tư thì chính thức đưa nó thành một trong 13 cái tóm tắt về chính sách để kiến nghị với Liên Hợp Quốc. Và hội nghị lần này thì đã bàn sâu và các chuyên gia quốc tế thì đã kiến nghị một số cái cần sửa đổi trong cái công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển. Thế sở dĩ như thế là vì trong cái công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển ấy thì người ta chia ra làm 5 vùng biển và mỗi vùng biển ấy thì người ta xác định một cái chế độ pháp lý khác nhau. Trong cái chế độ pháp lý thì xác định cái quyền và nghĩa vụ của các quốc gia ven biển và các quốc đảo có trách nhiệm và hưởng thụ những cái gì. Thế thì riêng cái vùng biển cả, tức là cái 2C, thì người ta chỉ quy định 6 cái quyền tự do, trong đó có tự do hàng hải, tự do đặt cắm ngầm, tự do khai thác khoáng sản. Dĩ nhiên rằng trong cái tự do này thì người ta lập ra một cái ủy ban quyền lực đáy đại dương đóng ở Jamaica để quản lý những cái tự do đó theo những nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, tức là anh phải có nghĩa vụ khi khai thác khoáng sản, anh phải có nghĩa vụ đi qua, rồi anh phải có trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường, tài nguyên, vân vân. Thế riêng cái vùng đáy của đại dương ở cái vùng biển cả, tức là vùng 2C, ngoài quyền tài phán quốc gia của các nước, thì lại chỉ quy định về tài nguyên phi sinh vật, tức là các tài nguyên khoáng sản. Còn cái bề mặt của đáy đại dương ở vùng này, cũng như là cả mỗi khối nước khổng lồ ở phía trên, có những chỗ sâu hàng 5 cây số, 5.000 mét, thì là cái nơi mà tài nguyên sinh vật sống và cái nơi mà tiềm chứa cái nguồn lợi đa dạng sinh học, nhưng lại không được đề cập bất kỳ cái gì ở trong cái đó. Mà khi nói đến cái khái niệm về vùng đáy đại dương thì người ta chỉ quy định về cái quyền và nghĩa vụ của các quốc gia khi mà tham gia khai thác khoáng sản, tức là khai thác cái tài nguyên phi sinh vật. Còn toàn bộ cái tài nguyên sinh vật ở đó hiện nay là ngang mảng trống, không có bất kỳ một cái điều nào ở trong công ước luật biển quốc tế thuộc cái chương biển cả quy định về vấn đề này. Cho nên là lần này hội nghị là tập trung vào đưa ra những kiến nghị cụ thể và đưa ra những cái tóm tắt chính sách để mà kiến nghị với Liên Hợp Quốc. Và lần này cũng rất mừng là có đại diện của lãnh đạo của cái Cục Đại Dương và các cái luật biển của Liên Hợp Quốc tham dự và cũng đọc tham luận. Và có thể nói rằng là đã bắt đầu tìm gặp được những cái ý tưởng của các nhà luật sư, nhà khoa học và các nhà quản lý về biển đại dương trên thế giới qua một số hội nghị. Tôi cho rằng đây là bước tiến rất quan trọng và chắc là cái kiến nghị này sẽ được Liên Hiệp Quốc xem xét một cách nghiêm túc.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Chu Hồi.
Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Thái Lan, chiến dịch chiếm lại khu trung tâm Bangkok từ tay phe áo đỏ đã khởi sự. Quân đội nổ súng về phía người biểu tình, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.
Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Malaysia và Indonesia.
Báo chí Mỹ tiết lộ, Washington chuẩn bị giúp giáo phái Pháp Luân Công vượt tường lửa của Trung Quốc.
Biểu tình tại Seoul đòi trả thù cho chiến hạm Jeonnam, Thứ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên bị thay thế.
Tại Hoa Kỳ, tập đoàn dầu hỏa BP dùng ống dẫn để hút dầu tràn trên vịnh Mexico.
Chính sách thắt lưng buộc bụng lan rộng ở châu Âu, đến lượt Bồ Đào Nha và Ý quyết định giảm chi ngân sách.
Mỗi ngày một sự kiện, hai website Việt Nam xuyên thủng bức màn bí mật của tập đoàn Apple về iPhone thế hệ mới.
Tại Trung Quốc, nỗi lo ngại bong bóng địa ốc nổ bùng gia tăng, đây là chủ đề chính trong một điểm báo hôm nay do anh Vũ biên soạn. Trước khi bước sang phần điểm báo và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí đặc biệt về liên quan điện ảnh Cannes. Đạo diễn Trung Quốc Vương Tiểu Soái và đạo diễn Hàn Quốc Im Sang-su, hai đối thủ nặng ký đi tranh giải Cành Cọ Vàng, Tuấn Thảo trình bày.
Đây 2 ngày, Liên hoan Cannes thật sự bắt đầu kể từ hôm qua với việc trình chiếu các bộ phim đầu tiên đi tranh giải Cành Cọ Vàng. Do Liên hoan năm nay đánh dấu ưu thế của điện ảnh châu Âu và châu Á, cho nên phim Pháp và phim của Trung Quốc được chọn để mở màn cuộc tranh tài. Khán giả tại Cannes đã được dịp khám phá tác phẩm mới của Vương Tiểu Soái, một trong những gương mặt tiêu biểu cho lớp đạo diễn Trung Quốc thuộc thế hệ thứ 6, bên cạnh Lâu Diệp, Vương Bính và Giả Chương Kha. Mang tờ đề Nhật Chiếu Trùng Khánh, bộ phim mới của Vương Tiểu Soái kể lại câu chuyện của một vị thuyền trưởng. Sau 6 tháng phiêu bạt ở trên biển, ông nhận được hung tin là con trai của mình đã bị công an Trùng Khánh bắn chết. Cầm tờ giấy báo tử trong tay, ông trở lại đất liền, đến thành phố này để tìm hiểu nguyên do dẫn đến cái chết của người con. Điều mà ông khám phá là con ông 2 lần bị bỏ rơi. Lần đầu tiên là khi người cha bỏ bê gia đình, không còn lo cho con cái. Lần thứ nhì là khi đứa con trai này bị người yêu bỏ rơi, vì tuyệt vọng chán đời nên đâm ra lầm liều, dẫn đến án mạng. Trung thành với mạch phim hiện thực xã hội, Nhật Chiếu Trùng Khánh có thể được xem như là tập cuối trong 3 bộ phim nói về Trung Quốc thời nay. Sau Bắc Kinh và Thượng Hải, Vương Tiểu Soái lần này bấm máy quay phim tại Trùng Khánh, một thành phố nổi tiếng có tỷ lệ phạm pháp rất cao và số lượng vũ khí bị tịch thu từ các băng đảng mafia đạt mức kỷ lục. Giới phê bình đã được dịp xem phim này tại Cannes chia thành 2 nhóm rõ rệt, người khen khá đông và kẻ chê cũng nhiều. Tờ báo chuyên về điện ảnh Première tán thưởng bộ phim này ở 2 điểm, nội dung tác phẩm đa tầng và ngôn ngữ điện ảnh rất vững. Theo tờ báo, Nhật Chiếu Trùng Khánh là chân dung của một người cha trước cảnh đời nghiệt ngã. Qua việc tìm hiểu về cái chết của đứa con trai, thật ra ông bố phải trực diện với trách nhiệm của bản thân mình khi đã không làm tròn bổn phận của một người cha. Điều đáng ghi nhận trong phim là đạo diễn Vương Tiểu Soái phối hợp nhiều tình huống éo le, cộng thêm nhiều tuyến phụ mà vẫn không lạc đề. Người con trai tuy ít xuất hiện trong phim nhưng lại là nhân vật máu chốt. Được gợi lại qua lời kể hay qua hồi tưởng, đứa con trai tựa như một chất xúc tác, dần dần làm rõ nét bản âm của tấm ảnh gia đình. Tờ báo trên mạng Ecran Noir cũng thích tác phẩm này vì cho rằng thông qua câu chuyện gia đình, đạo diễn Vương Tiểu Soái đã phát họa được phần nào bức tranh xã hội Trung Quốc thời đại. gọi là cha con, nhưng thật ra hai nhân vật chính hoàn toàn như là kẻ xa lạ, không biết gì về nhau và mỗi người sống trong một thế giới riêng biệt. Người cha lao động cật lực nhưng không kiếm đủ tiền để sống. Và nhiều cảnh trong phim cũng cho thấy công nhân xưởng may làm việc quần quật đêm ngày để giao hàng đúng thời hạn. Và đó, theo tờ báo, là thành phần xã hội chỉ nghe nhắc đến phép lạ kinh tế nhưng không bao giờ được hưởng phúc lợi. Bên cạnh đó là thành phần chạy theo đồng tiền và hướng về xã hội tiêu thụ, dù cách làm giàu của họ có bất chính và không hợp pháp. Về phần mình, tạp chí Studio thì không tán thưởng cho lắm tác phẩm của Vương Tiểu Soái khi cho rằng bộ phim này có nhiều cảnh quá bi lụy. Tuy dựa vào một câu chuyện có thật, nhưng theo tờ báo, Nhật Chiếu Trùng Khánh là ít hiện thực xã hội hơn so với hai tác phẩm trước là Xe đạp Bắc Kinh và Giấc mơ Thượng Hải. Ở trong phần nhì của bộ phim, ống kính tập trung phản ánh tâm trạng say rứt của người cha. Nỗi đau đớn của nhân vật trở nên cường điệu, đầy kịch tính, nên đâm ra phản tác dụng. Tờ báo này cho rằng đôi khi một nụ cười chua chát có nhiều ý nghĩa hơn là một cảnh khóc lóc trước những tình huống cay nghiệt của cuộc sống. Nói cách khác, trò đời càng làm rung động người xem khi đó là một tấm bi hài kịch, có cả nước mắt lẫn nụ cười. Để so sánh với tác phẩm Nhật Chiếu Trùng Khánh, có thể xem bộ phim Pháp Vòng Lưu Diễn của đạo diễn Mathieu Amalric như là một thành công. Bộ phim này cũng đã được chiếu trong chương trình tranh giải Cành Cò Vàng hôm qua. Đây cũng là một bộ phim tâm lý xã hội, nhưng chiếu theo quan điểm của một nhà đạo diễn đi tìm những mảnh vỡ tâm hồn của một người đàn ông. Nội dung bộ phim này là gì? Thông tấn viên Elisabeth Le Carré đã được xem Vòng Lưu Diễn tại Liên hoan Cannes, cho biết.
What is the new burlesque?
It's women doing shows for women.
Elle s'appelle Mimi, Rocky, Dirty, Evie.
Bộ phim Vòng Lưu Diễn kể lại câu chuyện của Mimi, Rocky, Dirty. Họ hành nghề vũ nữ khỏa thân, nhưng lại không có đủ nhan sắc như những cô gái trẻ khác chuyên kiếm sống bằng nghề này. Cả nhóm đã dựng lên một vở múa và lưu diễn vòng quanh nước Pháp dưới sự hướng dẫn của ông bầu Joachim Zahn, một người đàn ông thô lỗ, hung hãn, nhất là vào những lúc ông chán đời, vùi đầu vào men rượu. Qua vòng lưu diễn này, khán giả dần dần khám phá các màn múa của nhóm vũ nữ. Nhưng điều quan trọng hơn cả không phải là những gì đang diễn ra trên sân khấu, mà lại là những gì đang xảy ra ở hậu trường, tức là quan hệ giữa các nhân vật chính với nhau và đặc biệt là quá khứ của ông bầu Joachim. Người vợ cũ không còn muốn nhìn mặt ông. Hai đứa con thì coi như là bị bỏ rơi, sống lây lất, vất vưởng vì không có ai trông nom chăm sóc. Joachim còn có một người em trai, kỵ như nước với lửa, hễ gặp mặt nhau là sinh chuyện gây gổ. Bắt đầu như một bộ phim hài hước, Vòng Lưu Diễn trong phần cuối trở thành một tấn bi kịch, nơi mà Joachim tựa như một người làm trò hề để chọc cười thiên hạ. Nhưng trong thâm tâm, ông bầu này cười không nổi mà khóc cũng không xong.
Elisabeth Le Carré, Cannes, RFI.
Trong chương trình tranh giải Cành Cò Vàng hôm nay, giới phê bình đặc biệt chú ý đến bộ phim The Housemaid, tạm dịch là Người Hầu, của đạo diễn Hàn Quốc Im Sang-soo. Đây là phiên bản mới của một bộ phim cùng tên do đạo diễn Kim Ki-jung thực hiện vào năm 1960. Trong phiên bản cũ, bộ phim kể lại câu chuyện của một gia đình công giáo, người chồng có địa vị cao trong xã hội và có một cuộc sống khá hạnh phúc với vợ con. Người vợ sắp sinh một đứa thứ ba, nên gia đình này đã mướn một cô gái trẻ về làm người ở, phụ giúp việc nhà và trông nom cho hai đứa bé. Giữa ông chồng và cô người ở nảy sinh một mối tình vụng trộm và hình ảnh của một gia đình lý tưởng bắt đầu rạn nứt, đổ vỡ từ bên trong. Được xem là một trong những kiệt tác của làng điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim Người Hầu đã được so sánh nhiều với các tác phẩm của Hitchcock, hồi hộp theo kiểu nhỏ giọt, nhưng lại gay cấn ở trong diễn biến tâm lý, chứ không phải là ở trong các màn hành động. Hơn nữa, câu chuyện này diễn ra trong một không gian khép kín, ít có quay ngoại cảnh, tức là tâm lý của các nhân vật càng dễ bị dùng nén, nên đến khi bùng phát thì tình hình lại càng nguy kịch hơn. Chính cũng vì những lý do này mà giới phê bình chờ đón xem phiên bản mới của đạo diễn Im Sang-soo ra sao. Theo tiết lộ của chính tác giả, có nhiều yếu tố trong kịch bản đã được sửa đổi để phù hợp hơn với thời nay. Nhân vật người hầu là một phụ nữ với ngoại hình tầm thường, chứ không còn là một cô gái xinh đẹp như trong bộ phim trước. Nhưng quan hệ giữa ông chồng và cô người ở vẫn mãnh liệt vì cả hai đều có nhu cầu xác thịt rất khác thường. Liệu đạo diễn Im Sang-soo có đủ tài năng để sánh với bậc thầy là Kim Ki-jung hay không? Chưa gì, nhiều nhà phê bình đã tỏ ý lo ngại vì cho rằng trong phiên bản cũ, bộ phim của Kim Ki-jung không cần cho thấy các cảnh tình dục mà vẫn có nhiều sức lôi cuốn. Phiên bản của Im Sang-soo có thể táo bạo hơn do có nhiều cảnh nóng khỏa thân, nhưng chưa chắc gì đủ tính thuyết phục. Tại Liên hoan Cannes đã bắt đầu xuất hiện một số dự đoán liên quan đến triển vọng loạt giải của các tác phẩm. Dựa vào các thành tích trước đây của các nhà đạo diễn, cũng như dựa vào các thông tin bên lề, một số tên tuổi đã nổi trội hẳn lên trên danh sách cành cò vàng. Tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng bản vàng của liên hoan còn tùy thuộc vào cảm tính của ban giám khảo, mà chủ tịch năm nay lại là đạo diễn Mỹ Tim Burton, nổi tiếng là một người có nhãn quan độc đáo, chuyên phác họa những thế giới huyền bí, hư ảo. Do vậy, chưa chắc gì những tên tuổi gạo cội sẽ có xác suất cao hơn để lọt vào bảng vàng. Trong cuộc họp báo nhân buổi khai mạc Liên hoan Cannes vào thứ Tư vừa qua, đạo diễn Tim Burton đã khéo luồn lách để không phải trả lời câu hỏi về tiêu chuẩn chấm thi của ban giám khảo năm nay. Ông chủ yếu cho biết cảm tưởng của mình khi đặt chân đến liên hoan cũng như sự gắn bó của ông đối với Cannes.
France is a close in my heart from the very beginning of my career because I just felt people, whether or not they liked your movie, I felt that they were looking at it.
Tôi rất gắn bó với nước Pháp ngay từ lúc tôi mới bước vào nghề điện ảnh, bởi vì khán giả Pháp ngay từ đầu đã dành cho tôi nhiều cảm tình ưu ái. Tôi có cảm tưởng là ở Pháp, cho dù người xem có thích hay không thích thể loại phim mà tôi thường thực hiện, họ không dừng lại ở đó, mà họ tìm hiểu xem ý nghĩa của bộ phim, cũng như thông điệp mà đạo diễn muốn truyền đạt. Nói cách khác, khán giả Pháp có một sự tò mò, muốn khám phá những gì họ chưa biết. Họ coi trọng nội dung nhiều hơn là hình thức. Tôi chia sẻ quan điểm này và tôi đến Cannes trong tâm trạng nửa thích thú, nửa tò mò.
Cannes is like the wonderland of movies, you know. So it's like I don't think I need to.
Liên hoan Cannes đối với tôi tựa như một cõi thần tiên, một thế giới kỳ diệu của làng nghệ thuật thứ bảy. Tôi rất háo hức, tựa như đứa bé đứng trước một tủ kính trưng bày đồ chơi, bởi vì trong gần 3 năm qua tôi không hề được xem một bộ phim nào cả, vì vào lúc đó tôi quá bận rộn với kế hoạch quay phim Alice trong thế giới thần tiên. Thử hỏi làm sao tôi không mừng rỡ khi được dịp khám phá rất nhiều tác phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Với tư cách của một nhà làm phim, tôi thừa hiểu tất cả những nỗi nhọc nhằn cũng như tất cả những công sức mà các đạo diễn phải bỏ ra để hoàn tất một tác phẩm. Thành ra, khi được mời làm chủ tịch ban giám khảo, tôi sẽ không cho điểm tốt hay điểm xấu như một người chấm thi. Tôi đến Cannes với tinh thần cởi mở và tò mò, bởi vì tôi quan niệm rằng sự ngạc nhiên thích thú sẽ càng lớn khi ta không chờ đợi gì cả.
Chỉ trong 2 ngày đầu trình chiếu các tác phẩm tranh giải cành cò vàng, giới phê bình đã được dịp xem 3 tác phẩm có chất lượng, và như vậy họ cảm thấy an tâm hơn, vì trước ngày khai mạc, nhiều nhà báo đã đánh giá là Cannes năm nay không hẳn là một mùa bội thu. Về điểm này, tên tuổi của Vương Tiểu Soái và của Im Sang-soo được đánh giá cao trong cuộc săn tìm cành cò vàng. Họ đi tranh giải bên cạnh các tên tuổi lẫy lừng như Abbas Kiarostami của Iran, Alejandro Iñárritu của Mexico, Mike Lee của Anh Quốc. Bên cạnh đó còn phải kể đến một tài năng mới đến từ Ukraine là đạo diễn Sergei Lunitsa, bởi vì hiếm khi nào một đạo diễn mà chưa ai được nghe nói tới lại có tác phẩm đầu tay lọt vào chương trình tranh giải cành cò vàng. Thêm vào đó lại có những thay đổi vào giờ phút chót vì ban tổ chức vừa cập nhật thêm danh sách tranh giải. Tính tổng cộng, có 19 tác phẩm tham gia cuộc tranh tài năm nay, và gương mặt cuối cùng vừa được đưa vào danh sách này không ai khác ngoài Ken Loach. Đạo diễn Anh Quốc này từng đoạt giải cành cò vàng vào năm 2006 với bộ phim mang tựa đề Trời đang trở gió, và như vậy ông đáng được xem là một đối thủ đáng gờm.
Quý vị đang nghe chương trình của đài RFI. Sau đây là phần điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Với đà phát triển kinh tế như hiện nay, thì một thị trường địa ốc nhộn nhịp là điều bình thường. Thế nhưng Trung Quốc đang phải lo ngại vì xuất hiện bong bóng địa ốc như tựa của bài báo trên trang kinh tế Le Figaro đã ghi nhận. Thị trường bất động sản ở Trung Quốc đang rất sôi động. Giá địa ốc ở đây tăng 12,8% trong tháng trước. Khối lượng tín dụng ngân hàng đổ vào thị trường bất động sản cũng không ngừng tăng, trong khi đó lạm phát cũng tăng lên đến gần 3%. Đó không phải là dấu hiệu đáng mừng mà là điều đáng khiến cho chính phủ lo ngại nguy cơ có ngày bong bóng địa ốc bị vỡ. Le Figaro quan tâm đến chủ đề này nhân ngày mai một phái đoàn kinh tế của Mỹ gồm Bộ trưởng Thương mại và 24 doanh nghiệp sẽ tới Trung Quốc để chuẩn bị sân bãi cho cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược giữa hai nước dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25 tháng 5 tới tại Bắc Kinh. Theo Le Figaro thì cuộc đối thoại lớn này chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn dự trù vì những dấu hiệu không mấy tốt đẹp của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay. Đó là lạm phát tiếp tục tăng, giá cả địa ốc bùng nổ mạnh. Tín dụng cho thị trường bất động sản thì tràn lan và mức tăng trưởng của Trung Quốc cũng có nguy cơ tăng quá mức cần thiết. Chỉ tiêu mà chính phủ Trung Quốc đặt ra là kiềm chế lạm phát ở mức 3% năm nay có thể bị phá vỡ, vì chỉ riêng trong tháng 4 lạm phát đã tăng 2,8%. Theo tác giả bài báo thì nguyên nhân là do tình trạng đầu cơ địa ốc tràn lan. Tại Bắc Kinh, trung bình giá một mét vuông nhà hiện tại là 2.300 euro, tức là tăng gấp đôi so với năm ngoái. Trong 70 thành phố lớn của nước này, giá địa ốc đã tăng lên 13% so với tháng trước. lo ngại bong bóng địa ốc bị vỡ, Bắc Kinh đang cố gắng tìm cách để làm nguội bớt thị trường bất động sản bằng các biện pháp như hạn chế việc giao dịch địa ốc trong người dân cũng như trong giới đầu tư. Thí dụ như các nhà thầu sẽ bị cấm đầu tư lợi tức của mình vào những dự án địa ốc mới. Theo Le Figaro, thì cũng với mối lo ngại trên mà chính phủ đang muốn hạn chế khối lượng tín dụng nhưng khó có thể làm được. Trong tháng 4 vừa qua, các ngân hàng đã cho vay khoảng trên 87 tỷ euro, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo phân tích của tác giả, thì chính những hiện tượng bùng phát tín dụng trên sẽ được Trung Quốc đặt ra trước Hoa Kỳ để làm luận cho việc định giá đồng nhân dân tệ với đồng đô la Mỹ. Bắc Kinh sẽ đặt các khó khăn nội bộ của mình lên trước, yêu cầu các đối tác để cho họ được quyền điều chỉnh các chỉ số về hối đoái. Đây sẽ là chủ đề rất khó có thể giải quyết được trong quan hệ kinh tế thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Về thời sự châu Á hôm nay, cuộc đối đầu giữa phe áo đỏ vẫn là trọng tâm chú ý của các báo Pháp. Tình hình lúc này tại thủ đô Bangkok đã trở nên đặc biệt căng thẳng. Theo báo La Khoa thì cuộc khủng hoảng ở Thái Lan đang trượt đi xa hơn tại Bangkok. Kể từ hôm qua, một trong số lãnh đạo của phe áo đỏ, tướng Khatia, bị bắn trọng thương vào đầu. Những cố gắng cứu vãn hòa giải giữa người áo đỏ và chính phủ hầu như đã tan vỡ. Ngày hôm qua, sau khi cho hủy đề nghị tổ chức tuyển cử trước thời hạn vào ngày 14 tháng 11 theo kế hoạch giải quyết khủng hoảng, Thủ tướng Thái Lan lên tiếng đe dọa sẽ cho xe thiết giáp để giải tỏa những người biểu tình chống chính phủ tại trung tâm thủ đô Bangkok. Và hôm nay, ông đã thực hiện lời đe dọa đó. Le Figaro thì nhận thấy Bangkok rơi vào bạo lực và hỗn loạn. Tờ báo cho biết là quân đội chính phủ đã tấn công vào tổng hành dinh của phe áo đỏ. Tờ báo cũng ghi nhận là sau 2 tháng bám trụ biểu tình dựng chiến lũy, rồi đối mặt với những vụ xô xát bạo lực, phe áo đỏ đã tỏ ra mệt mỏi. Không còn kiên nhẫn được nữa, chính phủ đã quyết định hành động. Việc đầu tiên là cắt điện, thông tin điện thoại và nguồn cung cấp lương thực cho những người biểu tình. Theo Le Figaro thì như vậy kế hoạch thoát ra khỏi khủng hoảng không còn nữa, cũng sẽ không có bầu cử trước thời hạn vào ngày 14 tháng 11. Trong khi đó, báo Le Monde, vì ra từ chiều hôm trước chưa cập nhật kịp thời sự tình hình, nhưng vẫn có một trang dành cho cuộc khủng hoảng tại Thái Lan với bài viết mang tựa đề Những người không áo tại Bangkok. Theo Le Monde, thì đó là những người Thái Lan không theo phe áo vàng bảo thủ, và họ cũng không ủng hộ những người áo đỏ đang biểu tình chống chính phủ, nhưng họ nhìn thấy một nền dân chủ hụt hơi ở Thái Lan. Tờ báo đã tập hợp các ý kiến đánh giá của những người trí thức không áo để cho thấy mức độ phân hóa xã hội Thái Lan qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Đó là sự phân hóa phức tạp giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn, giữa thế hệ già và trẻ, giữa những người cổ điển và những người tiến bộ. Prachakul, một nghệ sĩ nhạc cha 25 tuổi, cho rằng đây là cuộc xung đột giữa quyền lực cũ và quyền lực mới trong một xã hội vẫn còn chưa đủ chín muồi cho một nền dân chủ thực sự. Anh cho rằng, ở Thái Lan hiện giờ thì không có ai có thiện chí chính trị cả. Còn ông Sulak Siva Raksa, một nhà tư tưởng, 77 tuổi thì tuyên bố, tôi sẽ ủng hộ những người áo đỏ nếu họ chỉ đòi công lý cho những người nghèo, với điều kiện không liên hệ với Thaksin, một thủ tướng tồi tệ nhất Thái Lan, một kẻ đạo đức già. Nếu còn nắm quyền thì ông ta sẽ trở thành một nhà độc tài. Trong khi đó, ý kiến của Karuna Buakamsri, một nữ phóng viên truyền hình 38 tuổi, có bầu cử nhưng sẽ không bao giờ có dân chủ thực sự ở Thái Lan, vì hệ thống chính trị ở Thái Lan là một hệ thống không hiệu quả và tham nhũng, tất cả chỉ dựa trên đồng tiền, các nhà chính trị tham nhũng, các cử tri cũng tha hóa, người ta nhận tiền để bỏ phiếu, đôi khi nhận tiền để đi biểu tình. Thực sự tôi cảm thấy mình và cả dân tộc này đáng trách.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thời sự châu Âu chủ yếu vẫn là cuộc khủng hoảng tài chính và chính sách thắt lưng buộc bụng của các quốc gia. Le Monde nhận thấy các nước nghi ngờ sự giám hộ của Brussels trên vấn đề ngân sách của họ. Sau khi 27 nước châu Âu quyết định thành lập một quỹ bình ổn khẩn cấp để tránh cho các nước thành viên không bị rơi vào khủng hoảng như Hy Lạp, Brussels đã đưa ra một đề nghị đầu tiên mới. Ủy ban châu Âu yêu cầu được giám sát đánh giá những nét chính của ngân sách các quốc gia thành viên trước khi được đưa ra quốc hội của từng nước để thông qua. Ngay lập tức đề nghị này đã gây ra những tranh cãi ở nhiều nước. Trong khi đó, Le Monde cũng cho biết là nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước trầm trọng. Đã có nhiều nước thông báo các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Chính phủ Tây Ban Nha cũng đã quyết định cắt giảm 15 tỷ euro trong ngân sách chi tiêu nhà nước năm 2010-2011. Trở lại với đề nghị vừa nêu của Liên hiệp châu Âu, xã luận báo Le Monde nhận thấy hiển nhiên là đề nghị này gây phản ứng, trước tiên bởi vì là vị thế của ông Barroso, Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Qua các cuộc khủng hoảng vừa qua, ông luôn là người lính cứu hỏa đến muộn. Thứ hai là đòi hỏi của châu Âu sẽ đụng chạm đến vấn đề chủ quyền của từng quốc gia. Tờ báo kinh tế Lexico nhận thấy kế hoạch thắt lưng buộc bụng liên tục ở châu Âu, sau Hy Lạp một loạt nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh Quốc cũng đang phải chuẩn bị sống khảm khổ. Tờ báo của Đảng Cộng sản L'Humanité đưa lên trang bìa hình ảnh của lãnh đạo các nước khối dùng đồng euro, bên trên là hàng tựa, những người phóng lửa đốt châu Âu. Tờ báo quy trách nhiệm cho lãnh đạo châu Âu hiện nay là những người đã gây ra khủng hoảng, nay lại muốn đưa nhân dân đến chỗ kham khổ và gây tổn hại đến chủ quyền quốc gia. Về chủ đề thời sự quốc tế hôm nay, Le Monde quan tâm đến Iran. Tờ báo ghi nhận tại Iran cuộc chiến trên mạng giữa kiểm duyệt và phe đối lập. Theo tờ báo, gần đến ngày kỷ niệm một năm bầu cử gây nhiều tranh cãi, đưa Tổng thống Ahmadinejad tái đắc cử, chính quyền Tehran lại gia tăng đàn áp phe đối lập. Theo tờ báo thì cách đây một năm, ngày 12 tháng 6 năm 2009, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử trong một cuộc bỏ phiếu đầy mờ ám, đã dấy lên một phong trào biểu tình phản đối chưa từng có ở đất nước này. Chính phủ Iran đã thẳng tay chấn áp mọi tiếng nói phản đối. Kết quả là tất cả các đảng phái đối lập đều bị cấm hoạt động, hàng chục tờ báo chủ trương cải cách bị đóng cửa, hơn 80 nhà báo bị bắt và kết án tù dài hạn. Đến giờ, các vụ hành quyết những người đối lập lại trở lại. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, 5 người đã bị treo cổ. Giờ đây, ở Iran, Internet đang trở thành một công cụ đấu tranh hữu hiệu. Thế nhưng, chính phủ bắt đầu phản công, tăng cường kiểm soát phương tiện thông tin này. Tờ báo cho biết, hiện tại ở Iran, các trang web ngoại quốc của truyền thông Tây Âu, các tổ chức phi chính phủ của phe đối lập ở nước ngoài đều bị chặn. Các nhóm tin tặc thân chính phủ lấy tên là quân đội trên mạng của Iran đang tung ra nhiều chiến dịch phản công nhằm vào các nhà cung cấp dịch vụ Internet phương Tây, được các địa chỉ và đài phát thanh đối lập thuê. Le Monde đã cho thấy một cuộc chiến tranh trên mạng thực sự đang diễn ra tại Iran. Cuối cùng xin được kết thúc một điểm báo hôm nay bằng một bài trên Libération. Xã hội Nhật Bản đang phải đối mặt với một thực tế, đó là tình trạng ngày càng nhiều thanh niên Nhật sống độc thân, trong khi mà dân số Nhật thì đang già đi, tỷ lệ sinh nở người Nhật giảm tới 50% trong gần 50 năm qua. Một trường học không giống ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới vừa được mở ra ở Tokyo với mục đích hướng các thanh niên Nhật Bản tới việc hôn nhân gia đình. Các học viên đến đây để học yêu và tiếp cận cuộc sống gia đình cũng phải trả học phí khoảng gần 2.000 euro mỗi năm. Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với các nội dung góc vườn âm nhạc. Đức Bình tiếp tục giới thiệu những chia sẻ của ca sĩ Siêu Black qua cuộc thi Việt Nam Idol mà chị là một thành viên của ban giám khảo. Tiếp đó là một điểm báo của Thanh Hà. Quý vị vừa nghe xong chương trình Việt ngữ của đài RFI. Phần kỹ thuật do Tony và Napaphone đảm trách. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI, Radio France Internationale.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet2chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr, chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.